Trung cực truyền thừa, chương 380, hư quang thần kính, góc truyện audio.com, thanh niên liếc mắt nhìn quanh bốn phía trên mặt cũng lộ ra thần sắc coi thường. Lập tức cũng trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một cái kính tinh xảo. Ánh mắt mọi người không khỏi đều hướng phía cái kính nhìn lại. Cả cái gương hiện ra ám kim sắc thoạt nhìn hơi chút cổ phác. Dưới mặt gương hình tròn là một cái cán, chính diện cái gương hiện ra hình trứng, mà xung quanh nó lại tựa như có hỏa diễm toát ra, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Hư quang thần kính, Bạch Thiếu Thiên hấp một ngụm lương khí, sắc mặt lần đầu trở nên có chút khó coi. Lâm Dịch không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn, nhíu mày nói. Là thần khí sao? Bạch Thiếu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị bọn họ đoạt được. Giữa thần sắc có một tia u buồn, Lâm Dịch sừng sốt nói. Hư quang thần kính này rất lợi hại sao? Bạch Thiếu Thiên hít sâu một hơi, sau đó mới thở dài nói. Tất nhiên, rất lợi hại, hơi dừng một chút mới mở miệng nói tiếp. Thông thường mà nói, thần khí chia làm ba loại. Một loại là thần khí công kích, một loại là thần khí phòng ngự, còn có một loại thì có thêm một vài công năng đặc thù. Tỷ như thần khí phong ấn, phá phong ấn, mà hư quang thần kính này cũng là thần khí kết hợp công kích và phòng ngự cực kỳ hiếm thấy. Càng làm cho người ta cảm thấy vướng tay chân hơn là công kích của nó là tác dụng trên mặt tinh thần, căn bản khiến người ta khó lòng phòng bị. Công kích trên mặt tinh thần, Lâm Dịch cũng không nhịn được hít một ngụm lương khí, đó là một đồ vật đáng sợ, phải biết rằng tinh thần hệ dị năng giả vốn rất ít. Càng không cần nói thần khí có thể công kích tinh thần. Đây chính là thần khí hàng thật giá thật a, trừ phi là thần khí phòng ngự tinh thần, bằng không không có cái gì có thể chống lại loại thần khí này. Chỉ ít tại không gian này là như thế, biểu tình Bạch Thiếu Thiên có chút trầm trọng nhíu mày nói. Xem ra, lần này không được lạc quan, làm không tốt năm danh ngạch đều bị Cổ Văn lấy mất. Lập tức nhíu mày trầm tư tựa hồ đang suy nghĩ đối sách. Cùng lúc đó, người của Cổ Năng và Cổ Thuật cũng nhận ra hư quang thần kính. Ai nấy sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, biểu tình oán độc lại mang theo một tia sợ hãi. Nhưng mà người trong Cổ Văn cũng không hề chú ý tới ánh mắt thay đổi của người xung quanh. Mà là nhìn thanh niên kia chỉ thấy trên người hắn nhất thời lóe ra thanh sắc quang mang. Sau một lát chỉ thấy một đạo thanh mang từ trong tay thanh niên trực tiếp rót vào trong hư quang thần kính. Tùng một tiếng vang nhỏ, một tầng kết giới trong suốt nhất thời đem 6 người xung quanh bao phủ ở bên trong. Thanh niên kia nhếch miệng cười, cứ như vậy tùy tiện hướng khu cửu u băng diễm kia đi tới. Phía sau 6 người cũng bước vào theo. Chết tiệt, hắn sẽ không cho rằng tầng quang màng kia có thể chống đỡ được những cửu u băng diễm này chứ. Có người ở bên nhất thời kinh hô ra. Hừ, một đám ngu ngốc, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắc hắc, xem các ngươi chết như thế nào. Thanh âm có chút hả hê, câm miệng, thanh niên kia đột nhiên quay đầu lại mắng một tiếng, thanh âm xung quanh nhất thời trong nháy mắt im bặt. Nhưng lập tức sắc mặt mấy người vừa nói liền hồng lên, trong mắt lóe ra hung mang. Những người này đều là nhân vật tối đỉnh phong trên đại lục có khi nào chịu quát mắng như vậy. Nhưng mà không chờ bọn hắn nói cái gì, thanh niên kia đã hừ lạnh một tiếng, lại dẫn theo mọi người đi về. Góc truyện audio.com, phía khu vực cửu u băng diễm, những người đang tức giận kia ngẫm lại, sau đó cũng tạm thời ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người này bị cửu u băng diễm hóa thành tượng băng, để giải mối hận trong lòng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Cái gì, đây là, sao có khả năng, nhưng mà một màn để mọi người kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy đoàn người này cư nhiên bay qua phạm vi của cửu u băng diễm. Cửu u băng diễm nhất thời chen chúc lao tới, khi tới gần mấy người này mấy thước nhất thời bị một tầng quang hoa kết giới trong suốt lưu chuyển ngăn ở bên ngoài. Nhìn biểu tình của người bên trong ung dung thậm chí còn mang theo tiêu ý, mọi người đều biết bọn họ không hề khó khăn chút nào. Chẳng lẽ là thần khí phòng ngự sao? Nhất thời có người kinh hô ra. Mà mấy người vừa mới mở miệng châm chọc hoàn toàn trợn trừng mắt một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Cứ như vậy trợn mắt nhìn thanh niên kia nhìn trái nhìn phải thỉnh thoảng quay đầu lộ ra biểu tình khinh miệt đối với bọn họ dẫn theo 6 người dễ dàng tiến nhập trong động khẩu. Tràng diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, đây là nhóm thứ 5 tiến nhập thâm động kia cũng là dễ dàng nhất. Lâm Dịch cũng nhìn mà trợn trừng mắt, một lúc lâu mới khẽ thở ra một hơi, không hổ là thần khí, Bạch Thiếu Thiên than nhẹ một tiếng, nhíu mày. Cổ Văn xuất hiện thần khí hư quang thần kính, để kế hoạch của hắn có chút biến động trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn dung hợp nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ hư quang thần kính một chút đi sao. Bạch Thiếu Thiên âm thầm suy nghĩ trong lòng, mà sau đó, người của Cổ Văn rời khỏi, người của Cổ Thuật và Cổ Năng sớm đã chờ tới nóng ruột tự nhiên cũng là trước sau tiến nhập bên trong. Xem ra mọi người đều ý thức được nguy hiểm của lần này, toàn bộ cường giả dưới đại tinh vị thượng giai đều bị lưu ở bên ngoài. Người của cổ thuật và cổ năng lấy một kiện thứ thần khí sử dụng toàn bộ đại giới, hữu kinh vô hiểm tiến nhập bên trong. Mà đợi người của tam đại thế lực truyền thừa tiến nhập bên trong, sau đó, Bạch Tiếu Thiên mới dẫn theo mấy người Lâm Dịch tiến nhập trong đó. Ngoài Lâm Dịch dự liệu, Bạch Tiếu Thiên sử dụng cư nhiên cũng là một kiện thần khí loại phòng ngự. Bạch Tiếu Thiên nói cho Lâm Dịch tên của kiện thần khí này là Hộ Thiên Thuẫn, là một tấm chắn cực kỳ nhỏ mà tinh xảo. Là thần khí thuần túy phòng ngự, nhưng chỉ có thể đề phòng vật chất và năng lượng công kích, không thể phòng ngự tinh thần công kích. Lâm Dịch có chút sợ hãi than, không hổ là gia tộc hùng bá đại lục hơn 6 vạn năm, quả nhiên là đại thủ bút. Xuất thủ cho mình một kiện thứ thần khí nạp hình giới. Lúc này lại là một tấm chắn phòng ngự thuần túy, xem ra thần khí loại công kích hẳn là cũng có. Tính toán, chỉ là mấy ngày nay gặp qua thần khí cũng đã chừng 3 kiện. Kiện thứ nhất là Ngân Nguyệt trên tay Tà Quân. Kiện thứ hai là Hư Quang Thần Kính trong tay tên thanh niên cổ văn kia. Kiện thứ ba là Hộ Thiên Thuẫn trong tay Bạch Tiếu Thiên. Không hổ là tụ hội những người mạnh nhất đại lục. Hơn nữa Lâm Dịch suy đoán, trong cổ thuật và cổ năng hẳn là cũng không thiếu thần khí mới đúng. E là thần khí trong tay bọn họ hẳn là thần khí loại công kích mà không phải loại phòng ngự, cho nên mới không có lộ ra đi. Dưới Hộ Thiên Thuẫn bao vây, mọi người vô kinh vô hiểm vượt qua khu vực cửu u băng diễm kia tiến nhập thâm động kia. Nhưng mà khi Bạch Tiếu Thiên đem năng, cốc truyện audio.com, lượng của Hộ Thiên Thuẫn tán đi, cách chương.